vị pháp sư, các vị đồng tu, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Lần này Tịnh Không tôi trở lại Đài Loan, ngay trong khoảng cách này cũng đã có đến 10 năm rồi. 10 năm qua thay đổi rất nhiều, không chỉ ở Đài Loan mà thay đổi ở trên toàn thế giới, đều khiến cho người cảm thấy kinh ngạc. Những năm gần đây, xã hội trên toàn thế giới, xung đột mỗi năm một tăng cao, tai nạn cũng càng ngày càng nhiều. Năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo với chúng ta. Họ nói muốn cứu vãn địa cầu này chỉ còn lại 7 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, nếu không nỗ lực thì không thể cứu kịp nữa. Cũng chính là ngày tàn của thế giới, và rất nhiều lời dự đoán cũng như trong các tôn giáo đã nói. Phật giáo không có cách nói này. Thế nhưng ngày trước Đại sư Chương Gia đã từng nói qua với tôi, Phật pháp hưng suy chìm nổi, cái hiện tượng này là bình thường. Sau khi chìm xuống thì dần dần lại hưng dượng trở lại. Vì thời đại hiện tại của chúng ta là Phật pháp đang đi xuống dốc, rơi xuống có thể nói là đến tận đáy. Chúng ta không cần tránh né, sự thật đang bày ra trước mắt. Không chỉ là ở khu vực này, đi khắp thế giới cũng đều không khác. Vì sao Phật giáo có thể chìm xuống? Chúng ta chính mình phải phản tỉnh, không cần đi hỏi người khác, cũng không nên đi trách người khác, phải trách chính mình. Lão Tổ Tông chúng ta dạy bảo chúng ta, hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ. Vì sao Phật giáo có thể chìm xuống? Là ta nhấn chìm nó mất. Vì sao vậy? Ta không giữ giới luật. Người xuất gia chúng ta sa di luật nghi cũng không làm được, Phật giáo có đáng bị diệt không? Thật đáng. Tín đồ tại gia thì không làm được 10 nghiệp thiện, vậy thì Phật pháp bị diệt thôi. Không nên hỏi người, hỏi chính mình. Chúng ta chính mình không làm được, chúng ta chính mình phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả này. Chỉ cần hồi đầu thì được cứu. Chúng ta hiểu rõ chúng ta làm sai rồi, bây giờ bắt đầu làm lại. Thế nhưng tại vì sao 10 nghiệp thiện sa di luật khó đến như vậy? Vì sao người xưa có thể làm được, hiện tại chúng ta không làm được? Chúng ta truy tìm nguyên nhân này, chúng ta cũng tìm ra được. Nguyên nhân là do đâu vậy? Người xưa từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, cho nên học Phật không khó, có nền tảng. Con người thời đại này chúng ta thật đáng thương, rất là bất hạnh, không hề được tiếp nhận qua giáo dục truyền thống. Không những chúng ta chưa được tiếp nhận, cha mẹ của chúng ta cũng không được tiếp nhận, ông bà của chúng ta cũng không được tiếp nhận. Bạn thấy trên Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải rất tường tận, tiên nhân vô tri, đó chính là ông cố tổ, ông nội cha mẹ của chúng ta. Tiên nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, mà chưa được dạy tốt, không dạy cho chúng ta tốt, cho nên không thể trách chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật nói lời nói này chỉ ít đã nói 2500 năm về trước, đã đem tình hình hiện tại này của chúng ta nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Chúng ta phải giác ngộ. Chúng ta nghĩ đến mất trâu mới làm chuồng vẫn không muộn. Thế nhưng phải chân thật hạ quyết tâm, phải thay đổi tự làm mới, chúng ta phải nhận giáo dục bổ túc. Bổ túc vào từ đâu vậy? Chúng ta phải từ mười nghiệp thiện. Thế nhưng mười nghiệp thiện không làm được. Mười nghiệp thiện còn có nền tảng, đó chính là Đệ Tử Quy của nhà Nho, Cảm Ứng Thiên của đạo gia, Phương Pháp Bổ Cứu hiện tại. Chúng ta tu học tịnh độ, có phải nghĩ đến thế giới cực lạc hay không? Mọi người đều nghĩ, có thể đi được hay không? Không có người nào nắm chắc. Khi tôi còn trẻ, cùng với Lão Sư Lý ở Đài Trung, tôi đến Đài Trung Liên xã năm đó, tôi 30 tuổi. Liên hữu của Đại Trung Liên xã có 20 người. Tôi ở Đại Trung được 10 năm. Khi rời khỏi, Liên hữu Liên xã Đại Trung đã tăng lên đến 500.000 người. Rất là khả quan. Lão sư thường hay cảnh cáo chúng tôi. Ông nói chúng ta không nói nơi khác, chỉ nói Liên hữu Đại Trung. Nhiều người đến như vậy, chân thật có thể giảng sanh. Đại khái ngay trong một vạn người có thể có 2-3 người. Việc này lão sư thường nói 2-3 phần vạn, thật quá ít. Do nguyên nhân gì? Người xưa đã nói, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Đó là thật, không phải giả. Trong miệng niệm A-di-đà Phật, cái bạn nghĩ là gì? Cái bạn nói là gì? Việc bạn làm là gì? Hoàn toàn trái ngược với A-di-đà Phật. Chúng ta mở quyển kinh ra, kinh Di-đà mọi người đều rất quen thuộc. Bạn thấy Phật vừa mới mở miệng thì gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vì có phần chúng ta trong đó hay không? Chúng ta có được xem là thiện nam tử, thiện nữ nhân không? Việc này phải biết. Tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân của Phật Pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo không làm được. Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, vậy thì trong đó không có chúng ta. Chúng ta không có trong số đó. Thiện nam tử, thiện nữ nhân niệm Phật mới có thể giảng sanh. Chúng ta không thiện. Hơn nữa sẽ đến thế giới cực lạc. Bạn thấy tiêu chuẩn của người ta, Thế Tôn này nói với chúng ta, thế giới cực lạc là những hạng người nào? Đều là các bậc thượng thiện ở một nơi. Không chỉ là thiện, là thượng thiện, cũng chính là thượng phẩm thiện nhân. Ở thế gian này chúng ta, chúng ta có thể tu đến thượng phẩm mười thiện. Trên kinh nói được rất rõ ràng, sanh thiên không ở nhân gian. Do đây chúng ta liền có thể biết, Tây phương tịnh độ, người giảng sanh hạ hạ phẩm, trong cõi phàm thánh đồng cư, đều là thượng phẩm mười thiện. Chúng ta chính mình không thể đoạn ác tu thiện, ngày ngày niệm Phật không thể giảng sanh. Chỉ có thể nói cùng với A-di-đà Phật, cùng với thế giới cực lạc kết được chút thiện duyên, đó là thật. Sự việc này chúng ta bình lặng mà tư duy. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, không biết đã làm bao nhiêu lần. Ngay đời này không thể đoạn ác tu thiện, ngay đời này lại làm lần nữa, đời sau lại còn phải làm. Cũng chính là lúc nào thì mới có thể được giảng sanh, đến đời nào thì chân thật có thể đạt đến thượng phẩm mười thiện thì được, thì bạn liền có thể giảng sanh. Bạn chưa đến được thượng phẩm mười thiện, phát nguyện không thể giảng sanh, điều kiện của bạn không đủ. Việc này phải nên biết. Thượng phẩm mười thiện phải tu bằng cách nào? Khai thị của lão pháp sư Ấn Quang, bạn có thể chiếu theo đó mà làm thì được. Khai thị của ngài rất đơn giản, rất rõ ràng, rất tường tận. chân thật muốn chúng ta làm được, không thấy lỗi người khác, chỉ thấy lỗi chính mình. Chính mình chăm chỉ, ngày ngày phản tỉnh sám hối, phát nguyện cầu vãng sanh. Ngay trong 2 đến 6 thời, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài câu Phật hiệu ra không có một ý niệm nào khác. Con người kia tốt, A Di Đà Phật. Con người kia xấu, A Di Đà Phật. Không liên quan với ta. Ta phải phê bình người khác làm gì? Ngạn ngữ cổ xưa của Trung Quốc chúng ta nói, người đến nói chuyện thị phi thì là người thị phi. Nếu họ không phải là người thị phi thì họ sẽ không nói chuyện thị phi. Trong lòng của họ không có ác niệm, họ sẽ không có nói lời ác để phê bình người khác. Vì sao vậy? Trong lòng của họ không có niệm ác. Do đây có thể biết, người phê bình người chính là lỗi lầm. Phật không phê bình người, Bồ Tát không phê bình người. Đó là thật. Chúng ta phải nên hiểu, người có lỗi lầm hay không vậy? Không có. Thật không có lỗi lầm. Tất cả lỗi lầm đều phát sinh ra ở chính ngay ta, không có liên quan gì với người khác. Bạn có thể đọc hiểu được Kinh Hoa Nghiêm, không cần nói hoàn toàn thông hiểu. Hiện tại chúng ta giảng đến phẩm thứ 14. Các vị đều biết Hoa Nghiêm tổng cộng có 39 phẩm. Có phẩm kinh văn rất dài, dài nhất là Phổ Hiền Hành Nguyện phẩm 40 quyển. Chúng ta đã giảng hơn 4.000 giờ rồi. Có thể nghe được 4.000 giờ kinh này, tâm liền được định. Vì sao phải nghe kinh? Không nghe kinh thì là nghĩ tưởng sang bậy. Không nghe kinh thì tâm không thể định. Nghe kinh là phương pháp tu định. Nếu như mỗi ngày bạn có thể nghe được 8 giờ đồng hồ thì bạn tu được 8 giờ định. Định huệ đều học. Khi nghe kinh không khởi vọng niệm là tu định. Nghe được rất tường tận, nghe được rất thông suốt, đó là tu huệ. Định huệ đều học. Giới tự nhiên ở ngay trong đó. Vì sao vậy? Bạn sẽ không khởi ác niệm. Bạn không thể có ác niệm, ác hạnh đối với người khác. Cho nên phương pháp này là giới định huệ tam học, một lần đầy đủ. Bạn mỗi ngày có thể tu được 8 giờ. Sáng sớm niệm Phật niệm được 2 giờ, buổi tối niệm Phật niệm được 2 giờ, một ngày 12 giờ. Suốt cả năm không hề gián đoạn. Theo tôi nghĩ, 2-3 năm thì bạn được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là gì? Công phu thành khối. Điều kiện giảng sanh liền đầy đủ. Nếu như cách tu không phải như vậy, không thể nắm phần giảng sanh. Trên thế giới này loạn, mặc cho nó loạn, Phật cũng còn không có cách gì. Chúng ta có năng lực gì để giúp chứ? Cho nên ở trong những năm này, cứu chính mình là quan trọng. Lão cư sĩ Lý Bỉnh An ngày đầu giảng sanh, lúc đó tôi giảng kinh ở cạnh Mỹ, hơn 5 giờ sáng thì ông đi. Đồng tu Đại Trung gọi điện cho tôi, nói lão sư giảng sanh. Buổi chiều hôm qua chính là buổi chiều trước một ngày. Đối với mấy đồng tu ở bên cạnh nói mấy câu, di giáo sau cùng. Thế giới này loạn, Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Chúng ta chỉ có một đường sanh lộ, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Di ngôn sau cùng của lão sư ngài, chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta phải tin tưởng, y giáo phụng hành. Thế giới này có loạn thế nào? Ta không loạn. Tai nạn không thể tránh được. Tai nạn đến rồi, người niệm Phật chúng ta ở ngay trong tai nạn vãng sanh là việc tốt, không phải việc xấu. Người chết ngay trong tai nạn. Có người đi đến thế giới cực lạc, có người đi đến cõi trời. Có người đổi cái thân này lại trở lại, họ lại đầu thai, lại trở lại. Có một số người đến ba đường ác, cũng đồng là chết ngay trong tai nạn, chủ đi không như nhau. Cho nên không lo lắng, không khiếp sợ, tâm luôn là an định, không nên bị cảnh giới xoay chuyển. Nơi chúng ta đi thì tốt rồi, nếu như tai nạn đến rồi, kinh hoàng, lo lắng, khiếp sợ, chỉ thì khẳng định đến ba đường ác. Chính họ không làm được chủ, đã bị cảnh giới chuyển. Cho nên hiện tại chúng ta ở thế gian này, sống một ngày tính một ngày, không nên nghĩ còn có năm tới, không nghĩ đến. Tôi nghĩ đến ngày mai cũng không nghĩ. Chúng ta mới tự tại. Nghĩ đến ngày mai làm gì? Ngày mai vẫn chưa đến. Hôm nay có được thời gian của một ngày, cố gắng niệm Phật một ngày, tụng một ngày kinh, bạn nói xem thật nhiều tự tại. Đó chính là người đại phước đức, đó chính là người đại tự tại.